cho phép em kéo cửa ra.
Không, ta không muốn nhìn trời, ta không muốn.
Có chúa công và hoàng hậu ngự viên. Tiểu thơ,
tiểu thơ, tiểu thơ cho phép em mở cửa ra chứ.
Đóng cửa thì đứt đầu à.
Chúa công và hoàng hậu vạn tuế.
Con đánh đàn đó à?
Tâu dân.
Âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm. Vết thương của con đã lành hẳn chưa?
Thưa chúa công, đây.
Đó, hậu thấy không, mặt qua da phấn như vậy mà nó hủy hoại nhan sắc của người ta như vậy cũng tại hậu một phần. Đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng.
Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu.
Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một cái nữa thì thật là hay. Thật dễ tử vô cùng, có đâu ta phải khổ đi nhọc lòng.
Sanh gái hay trai là do nơi số mạng, thần thiếp cũng muốn làm vừa ý chúa công, nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn vẹn. Ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột.
Nếu là con ruột thì ai nói làm gì, ngũ châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc.
Hiện nay con nó đã vui cùng tiếng mồ hôi, sao chúa công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung.
Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, phần tối này mà phải khổ vì con. Ngày xưa cha con bé này đã đông sông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cởi hạt quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bạn cũ được hạ lòng. Nhưng không ngờ thằng Vũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp.
Sau 3 năm học đạo, con mong rằng thế tử sẽ hiểu biết cho con.
Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Vũ Châu lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết thẹo này đã giết một người, và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con.
Chúa công không tin lòng con.
Ta không tin con thì tin ai? Nhưng sông núi còn đổi dời thì lòng người trách sao không biến chuyện.
Lòng giả nào mà chúa công nói đùa?
Đùa. Hậu, hậu nên nhớ, từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu tới vận mạng của một số người. Thủy Cúc, giả tỷ như thế tử Ngũ Châu đã ra người thiên tổ,
thì cuộc đời con rất khổ. Khổ gì bằng cái khổ mất người yêu, mà âm dương nó vĩnh viễn.
Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hãy có sanh tức là có diệt, có trùng phùng thì sẽ có chia ly.
Con xét mình không có tội gì, hoặc là không xứng đáng với hoàng gia, dẫu cho buồn khổ công cùng, con bằng lòng xa lánh đây kinh.
Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi.
Chúa công,
ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền Sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn 3 ngày, nếu không đến tức là có âm mưu gây loạn.
Tâu chúa công, có hòa thượng Đông Sơn xin ý kiến,
bảo ta gọi tới đây. Hắn đây lệnh
Ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ.
Nếu quả thật Ngũ Châu đã chết thì chúa công ra lệnh giết thiếp còn hơn.
Chúa công và hoàng hậu vạn tuế,
những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết.
Tâu chúa công, tạ ơn chúa công đã tha cho kẻ phản thần già nua này. Hạ thần không dám trái lĩnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp Ngũ Châu đem về trình lại chúa công,
thì hãy trình thủ cấp ra cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cất đùa.
Đi suốt ba ngày đường, hạ thần phải đóng thùng cho khỏi có mùi hôi. Nếu tình cho chúa công thật là bất tiện, vậy xin người cứ hạ lệnh đem chôn.
Các khanh cho ta là phường ngu dại, muôn bài trò gạt gẫm nữa hay chăng? Thủ cấp có hay không, hãy đem vào đây ngay.
Tâu
nhanh lên.
Ngũ Châu nợ,
nợ thì cút vào trong.
Chúa công, chúa công nợ giết con tôi rồi.
Con của hậu chứ không phải con của ta. Hậu là người, còn ta là cầm thua.
Chúa công không phải là cây là đá, sao lại hạ lệnh giết con cho mình tuyệt tử, cho hiu quạnh cung son cho lạnh lẽo ngay rồng. Cho trái tim khô héo không còn chút khi máu hồng, cho từ nay mỗi sáng không có tiếng Ngũ Châu dân cùng mẫu hầu, đêm về không còn ai để bàn luận chuyện nước nôn.
Nhưng thà không coi chớ có mà làm chi, cây thư bất hiếu nhi nó sẽ làm điên đảo núi sông này. Đông Sơn Hiền Khanh, ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với Phật, ta buộc khanh chặt thủ cấp của Ngũ Châu, ta có lỗi với khanh.
Chúa công quỷ bỏ công mang nặng đẻ đau của một người mẹ, chúa công đã chia cắt mối tình đầm thắm của bọn đầu xâm. Rồi từ nay giữa hoàng cung bao la quạnh quẻ, nỗi khổ đau kia sẽ dài dò chúa công vàng tiếp trong lúc tôi đã về.
Ngũ Châu, Ngũ Châu con ơi, con chết đi sẽ để khổ để đau cho mấy người còn sống. Những tên nghịch tử phản thần, nếu ta thương mi thì sau này tâm họ sẽ lầm than.
Con nó đã chết rồi, chúa công còn giận nữa làm gì? Hãy để tiếp lo cho con một yên mở đẹp.
Đi về, hãy đem quan thủ cấp này xuống sông.
Chưa không,
dìu hoàng hậu về cung.
thiền sư. Dường như Khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu mắt còn vốn sự thường, nhưng thà là đừng có nó 18 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không bằng loài dưỡng sông trên rừng, tay ẩm con trên cành, tay vuốt chòm lông tơ. Chẳng may dưỡng mẹ bị tên, còn biết khóc với con, răng cho con bu thật nhiều rồi mới chịu buông tay.
Vì chăn dắt muôn dân, chúa công bị bổn phận buộc ràng, sông trong thước ngọc khuôn vàng,
nên chẳng còn sinh tu tự do. Ôi ngai vàng và điện ngọc ta quan hận nó đã nhiều, Khanh hãy liệu cách nào ta từ bỏ nó được chăng? Đông Sơn thiền sư, ta muốn thi pháp quy y.
Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân trị nước?
Thằng Lâm Vũ con của Khanh, nó hiện ở đâu?
Dạ chắc ở dưới sông.
Ta muốn truyền ngôi cho nó. Ngày mai này
tôi thần Lâm Vũ con của hạ thần.
Khanh đừng để ta thất vọng.
Hạ thần không dám làm chúa công thất vọng, nhưng mà thần Lâm Vũ nó đã xem trần ai là cõi tam. Hiện giờ nó sống như gió, như mây, như ánh tà dương, như sương buổi xóm lòng tí thống dông, không còn nặng gánh công hầu. Nó buồn như thông reo, nó vui tà xuôi gào, nó mãi mãi ở bên cạnh hạ thần, mà mãi mãi như không. Xin chúa công hãy để cho nó được yên, đó là cách chúa công quý trọng cửa thiền, quý trọng ban hiền lê chuối ngày tàn.
Phải làm vua mãi hay sao? Ôi, cũng chính vì cái địa vị này mà ta giết con ta. Ta không muốn làm nô lệ cho quyền quý danh vọng nữa. Nếu ngày nào ta còn chiếm trệ trên ngai vàng, thì ngày ấy vợ ta còn khổ và tâm hồn ta còn khổ. Khanh hãy cứu ta.
Biết cõi tục đã lắm điều phiền muôn, thế mà hạ thần không quyết lìa xa để lụy đến thân mình. Chúa công thần Lâm Vũ đã không còn mà không còn thiết đến cõi đời không thiệt tướng. Xin chúa công hãy để nó được nhẹ nhàng như gió như mây.
Nghĩa là ta vẫn là vua, vẫn có quyền cho thiền sư.
Tâu vâng.
Vậy ta truyền cho Khanh ngày mai Lâm Vũ nó phải vào cung ý kiến ta.
Chúa công, làm sao Lâm Vũ nó...
Làm sao mặc nó?
Hay là...
Hạ thần bằng lòng cho Lâm Vũ nôi ngôi chúa công. À, hay lắm.
Nhưng xin chúa công cho phép hạ thần dạy nó một năm nữa, rồi cha con hạ thần sẽ đến ý kiến chúa công.
Một năm nữa? Thôi cũng được. Bây giờ khanh có thể tự tiện ra về.
Chúa công cho phép.
Thị vệ, khi ngựa mời thượng tướng Nguyên Bá ra đây. Thị cúc đâu? Thị cúc.
Tâu chúa công.
Con cứ ngồi nghe ta nói.
Đa tạ chúa công.
Con hãy coi Ngũ Châu như là anh ruột của con, một người anh không xứng đáng. Và kể từ nay hoàng gia sẽ nhìn nhận con là công chúa. Ta sẽ định bề gia thất cho con.
Chúa công.
Phải gọi là phụ vương cho công chúa.
Phụ vương? Con không quên được thế tử đâu.
Ngũ Châu là gì của con, công chúa?
Dạ là anh ruột của con.
Vậy con có chồng có gì là trở ngại đâu.
Chúa công vạn tuế.
Có phải vết thẹo này chính tay khanh gây ra không?
Tâu vâng. Nhưng hạ thần tuân theo lệnh của thế tử.
Thằng khốn đó nó đã chết rồi, khanh phải gánh lấy hậu quả việc của mình làm. Nhan sắc là của quý báu nhất của người con gái, thế mà khanh là quỷ hoại đi. Vậy ta ra lệnh khanh phải ở lại đây từ bây giờ cho tới sáng mai. Nếu khanh không có cách gì xóa vết thẹo trên gương mặt ái nữ của ta, thì ta hạ lệnh xử trảm. Ta về.
Đúng là bị sao la hầu mà.
Thượng tướng nói chi?
Tôi nói năm nay tôi bị sao la hầu. Tiểu thơ nghĩ coi, 6 tháng trước Nguyên Bá tôi nói bậy có một lần hả?
Thượng tướng có nói bậy sao?
Thì nói yêu tiểu thơ rồi đổ nợ tùm lum.
À, tôi nhớ rồi.
Thế tử Ngũ Châu phải bị đài lên núi Triều Vân, mới nghe tin người chết. Tôi bất nhẫn trong lương tâm, rồi đây tôi sẽ bại liệt thân danh. 6 tháng này Nguyên Bá tôi ẩn mặt đông cửa ở Từ Dinh, đọc sách cho qua cơn buồn bực. Bóng lĩnh truyền phò tiểu thơ đi dạo núi để gây ra vết thẹo này.
Lòng tôi không thù oán, lại luôn luôn kính phục ngài. Cần chi cái nhan sắc trang này, miệng gian tình chung thủy với Ngũ Châu.
Hãy thấy vết thẹo kia là tôi đã phát rầu. Nhớ tới cái sao la hầu, nhớ nhất là cái đầu sẽ rụng ngày mai.
Thượng tướng sợ chết à?
Không, nhưng chết lặng nhất cũng khó coi quá.
Vậy ngài hãy xóa vết thẹo cho tôi.
Giá trời có lẽ dễ hơn. Xin chào.
À, mưa to quá.
Thượng tướng, thiếp mời dùng chén rượu cho ấm.
Cảm ơn. Tôi đã bỏ rượu 6 tháng nay rồi.
Y Xuyên, đem trà.
Có lẽ thượng tướng bình tĩnh chờ ngày mai.
Vâng.
Để ca ngợi lòng can đảm của thượng tướng, thiếp xin đàn cho thượng tướng nghe trong khi người dùng trà.
Đa tạ tiểu thơ.
Lòng sâu tiếng ai theo tiếng tơ, tiếng tiêm buồn ngân theo như ru. Ngài về đâu còn nhìn lại mây trắng bay, mây cách ngang đời ta mây trắng chờ.
Cho ta
chân bước sao lòng vẫn còn buồn. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng.
Thượng tướng, bản đàn đã dứt rồi.
Bản đàn hay lắm. Không biết tiếng hát của tôi có gây chút xúc động nào cho tiểu thơ không?
Có, tôi xúc động vì tôi biết rằng tôi chỉ đàn cho thượng tướng hát một lần cuối trong đêm nay. Mưa ở bên ngoài còn rơi, tớ đàn đã lỡ mai này người đi muôn cõi xa, ai nhớ cho những nhát thương tài ba.
Càng buông lời lòng mà thêm xót xa, một mũi gươm nạt tan đời qua. Nhưng nguyên bá tôi đã cho mình đang chết khi dùng đường gốm quanh liệt để tạo nên tỳ vết cho một đóa hoa hồng. Tiếc là đêm nay không ai chuốc khi rượu nồng để cho người tráng sĩ nâng bầu, đưa nỗi sầu vàng có khắp tâm. Tôi đã điên khùng ngu dại, tôi đã trung thành vô lý. Tại sao ở triều dân tử tôi lại dâng lời thế tử liếc một đường gươm cho qua heo trên cành?
Vậy mà tôi những tưởng thượng tướng là người chỉ biết hành động mà không bao giờ hối hận.
Thường là thế, nhưng trong hoàn cảnh này thì khác.
Lúc cày mũi gươm quang nghiệt vào một là tôi vừa muốn xóa bỏ ghen hờn trong lòng thế tử Ngũ Châu, vừa muốn gạch trong lòng tôi một đường ranh tình cảm. Nhưng đến nay nguyên bá tôi mới biết mình lầm lẫn vì vết thương kia chỉ tô đậm vết thương lòng. Tiểu thơ càng hãnh diện với bản tâm đồng thì Ngũ Châu càng thêm ghen tức. Tại sao người tự tay gây ra thương tích không bị nàng tặng cho một lời nguyền rủa vu vơ?
Tôi có cách giúp cho thượng tướng xóa bỏ vết thẹo này. Chắc thượng tướng biết rằng chúa công không bao giờ nói đùa.
Dân.
Và tôi thì không hề yêu thương thượng tướng. Người tôi yêu đã chết rồi.
Nguyên bá xin chia buồn và nhận lỗi về phần mình.
Chúa công đã bị mất một đứa con yêu, không thể để cho người mất thêm một vị công thần. Thế nên ngày mai khi vào bái kiến chúa công,
thượng tướng nên bẩm tấu cho người thường là thượng tướng thuận cùng tôi đính ước và hôn lễ sẽ cử hành một năm sau.
Nhưng tiểu thơ đã chẳng yêu tôi, càng buộc ràng càng rắc rối mà thôi. Tôi chết đi là mọi việc sẽ êm xuôi. Trước chúa công tôi không dám dối người, mà dối lòng thì nguyên bá cũng không quen.
Thì chỉ tâu vậy mà thôi, còn
xưa nay nguyên bá tôi hễ nói là làm. Còn lần này, tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng hạ nhục một tráng sĩ đầu đổi trời chân đạp đất. Nguyên bá tôi không cưới được tiểu thơ làm vợ, cũng không giả vờ đến nước để cứu sanh mạng của mình. Chào vĩnh biệt. Chà! Kẻ gian đã tặng cho bá tôi một cánh tay này, tôi đã để cho hắn tự do chạy trong đêm mưa. Trong tội nghiệp lắm.